gặp gỡ Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Bạn thân mến, ông Jean Guiton, một đại văn hào và triết gia Công giáo, trong báo Figaro số ra ngày 22 tháng 4 năm 1982 có viết về linh mục như sau: Chúng tôi xin các linh mục, trước tiên và trên hết, hãy cho chúng tôi Thiên Chúa qua quyền năng tha tội và tế lễ, là người của Thiên Chúa, sứ giả mầu nhiệm đức tin. Nhân loại bị chìm ngập trong bóng tối và sương mù bao phủ, con người bị lường gạt và chán nản bởi những cái tương đối, nên chỉ khát khao một đấng tuyệt đối. Đây là nguyện vọng của một giáo dân, nhưng cũng là mục tiêu sống của linh mục. Thưa bạn, là một linh mục thừa sai, cả một đời tôi cũng đã cố gắng đi tìm gặp gỡ Chúa và giúp kẻ khác gặp gỡ Chúa qua nhiều tác động tông đồ, thánh vụ, giảng dạy, cấm phòng, đại phúc, cũng như trong lĩnh vực báo chí. Nay, thể theo sự mong ước của một số thân hữu, xin mạo muội gửi đến các bạn tập sách này, gồm một số bài suy niệm và cầu nguyện để giúp bạn và mời bạn lên đường tìm gặp gỡ Chúa trong mọi cảnh huống của đời sống. Gặp Chúa trong vũ trụ, trong dân người, trong Đức Kitô, trong đức tin, trong đời sống, trong anh em, trong thánh thể, trong người tình, trong giáo hội, trong đức mẹ, trong đau khổ và trong vinh quang. Tìm gặp Chúa là một cố gắng, gặp được Chúa là một hồng ân Chúa ban. Philippe ngày xưa trong nhà tiệc ly ngồi bên cạnh Chúa mà vẫn chưa biết Chúa. Đã bao lâu rồi ta ở với các ngươi, thế mà Philippe, ngươi không biết ta ư? Vậy muốn gặp gỡ Chúa, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn Chúa. Những gì bạn nghe sau đây chỉ là những suy tư mộc mạc nhưng chân thành, để gợi ý, để dẫn vào cuộc gặp gỡ mà chính Thiên Chúa là đấng tác động duy nhất và siêu việt, vượt trên mọi ngôn ngữ và văn pháp. Bạn và tôi, chúng ta hãy đi tìm gặp gỡ Chúa. Gặp Chúa trong vũ trụ. Bạn đang sống trong vũ trụ. Bạn là một phần tử vũ trụ do Thiên Chúa dựng nên. Buổi sáng, đi ra vườn, nhìn cỏ cây hoa lá rung rinh trong nắng sớm, bạn cảm thấy lòng vui tươi. Lúc bóng tối về, nhìn lên bầu trời chi chít sao đêm ông ánh như những hạt kim cương, bạn thấy tâm hồn hớn hở, bạn sống hòa nhịp với vũ trụ. Bạn hãy đi tìm gặp Chúa trong vũ trụ, vũ trụ bao la và vũ trụ nhỏ bé của con người bạn. Xưa nay, người ta hay thần thánh hóa vũ trụ, cho rằng vũ trụ được cai quản bởi nhiều vị thần: thần mây, thần gió, thần sông, thần biển, vân vân. Tục truyền rằng xưa những người sống bằng nghề biển hàng năm phải tế cho thần Hà Bá một cô trinh nữ. Dân Ai Cập thờ con bò vàng, dân Ấn Độ thờ con bò cái. Trong khi nhiều người dân đối lạ nằm chết la liệt ngoài đường, thì đàn bò cái mập ồ nằm liêm diêm mơ mộng, không ai được đụng tới. Dân Polynesia thờ con heo con. Bà mẹ sinh con đầu lòng phải tự tay thủ tiêu đi và nuôi một con heo con để thay thế. Người ta thần thánh hóa vũ trụ, thờ đủ mọi thứ thần, kể cả vị thần mà họ không hay biết, như Phao-lô đã gặp tại công trường Athena. Đó là trào lưu mà người ta quen gọi là đa thần, trái ngược với chế độ độc thần, thờ kính một vị thần duy nhất. Trước khi Chúa Giê-xu đến trong thế giới, thì thế giới nói được là đã chia thành hai hệ phái. Một hệ phái cho rằng vũ trụ là Thiên Chúa, hệ phái kia quan niệm rằng Thiên Chúa ở ngoài và trên vũ trụ, Ngài tạo dựng nên vũ trụ. Và khi con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ, nói được rằng trong mầu nhiệm ấy, hai hệ phái đã gặp gỡ nhau. Thiên Chúa cao sang đã hóa nên thấp hèn, Ngài đã bỏ trời nhập thế. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là một con người sống trong vũ trụ. Thiên Chúa không xa vời với vũ trụ, mà cũng không đồng hóa với vũ trụ. Ngài là Thiên Chúa làm người, hiện diện trong vũ trụ, thánh hóa vũ trụ, để đưa vũ trụ về cùng Thiên Chúa khi ngày cánh chung viên mãn. Phao-lô viết: do sự an bài của Người cho muôn thời được viên mãn, là thâu hợp vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Kitô, vật ở trời cao, vật nơi dương thế. Bạn hãy tìm gặp Chúa trong vũ trụ, vũ trụ bao la và vũ trụ của chính mình bạn. Vũ trụ là công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng ở cùng tạo vật, vì Ngài là nguyên do, là cứu cánh. Ngài đã tạo dựng và gìn giữ vạn vật. Ngày nào Ngài không nâng đỡ thì tạo vật sẽ lui về cõi hư vô. Vạn vật đã được tạo nên để làm sáng danh Chúa, vì Ngài là Alpha và Omega, là nguyên thủy và cùng đích. Nhưng trong ý định đời đời, mọi sự đều giao hoàn cho Chúa Giê-xu, vì trong Ngài mọi sự đã được tạo thành, nhờ Ngài và cho Ngài. Thiên Chúa là đấng tối cao, nhưng hằng ở với tạo vật. Con mắt Ngài soi đến thâm tâm, lời Ngài vang dội đến tận cùng trái đất. Thánh Kinh diễn tả như vậy trong Thánh Vịnh 138: hỡi Đức Gia-vê, Ngài biết tôi cặn kẽ, Ngài biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi đứng. Miệng lưỡi tôi chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao quanh tôi cả trước lẫn sau. Tay Ngài chụp lên tôi và giữ lại. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Tôi có lên trời, Chúa đang ngự đó. Nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay về phía hừng đông xuất hiện, hay ở chốn tận cùng biển cả phương Tây, tại đó cũng do tay Ngài hướng dẫn. Cánh tay hùng mạnh đỡ nâng tôi. Ánh sáng quanh tôi phải chi thành đêm tối, nhưng với Ngài tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. Đêm ngày tối sáng cũng như nhau. Chúa hiện hiện trong tạo vật xung quanh ta. Chúa hiện hiện trong tiểu vũ trụ, chính là ta nữa. Tác giả sách Job viết rằng: chính Ngài đã tạo dựng nên thể xác tôi, chính Ngài đã dệt nên tôi trong bụng mẹ. Thiên Chúa hiện hữu trong thâm tâm mọi tạo vật. Thiên Chúa hiện hữu trong chính mình bạn. Bạn có thể nói như Thánh Augustine: Chúa ở trong tôi hơn cả nơi thâm sâu nhất của tôi nữa. Bạn hãy tìm hiểu sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ, trong bầu trời bao la, trong sông sâu biển cả, trong nước đổ thác ngàn, trong cỏ cây cầm thú, và trong chính mình bạn. Bạn hãy tìm gặp Chúa trong tạo vật. Trước khóm hoa rung rinh trong gió sương, trước ánh nắng vui tươi xuyên qua cửa sổ, trước bầu trời lấp lánh sao đêm, bạn hãy trở nên những nhà thi sĩ, không phải để thương gió nhớ trăng, mà để dâng lời ca ngợi đấng hóa công, như vua David, như thánh Francisco Assisi. Vũ trụ mà bạn liên hệ đến hơn cả là vũ trụ của chính bản thân, là thể xác của bạn. Ngày nay người ta không còn tôn thờ những nhiên lực của vũ trụ, nhưng người ta lại tôn thờ nhiều thứ khác. Tôn thờ một quốc gia, một chủ nghĩa, một thần tượng, một thể xác. Theo một bản thống kê, mỗi năm người Mỹ bỏ ra 670 triệu Mỹ kim để mua phấn sáp, 500 triệu Mỹ kim để mua kem mặt, 570 triệu Mỹ kim để mua nước hoa, và 600 triệu để mua thuốc nhuộm tóc. Mỗi năm, chị em phụ nữ London ở Anh Quốc dùng cây son bôi môi, nếu đem nối đuôi sẽ dài đến 40 cây số. Bạn hãy chăm lo săn sóc thể xác bạn, làm đẹp thể xác nữa, nhưng đừng tôn thờ thể xác. Bạn hãy cảm tạ Chúa vì thể xác bạn là một kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa, một lâu đài tráng lệ không gì sánh kịp. Người ta chưa thể khám phá hết về vũ trụ thì người ta cũng chưa khám phá hết về con người. Thể xác bạn là một tiểu vũ trụ. Thân xác của bạn có 263 cái xương, chừng 500 bắp thịt, một thần kinh hệ chằng chịt với 10 triệu dây chạy khắp châu thân, bộ tiêu hóa với 10 thước ống, có sức bào chế thức ăn biến thành dinh dưỡng cho toàn thân. bạn hãy đưa tay sờ lên làn da mịn. Cứ 10 phân vuông là có 47.360 lỗ chân lông để thoát mồ hôi. Mỗi lỗ dài độ 7 ly. Nối hết lại, bạn mang trên người một ống cống dài 65 cây số. Bạn hãy đặt tay lên ngực để cảm thấy nhịp điệu của trái tim. Mỗi phút trái tim bạn đập 72 nhịp. Trong 24 tiếng đồng hồ, cái máy bé nhỏ bằng nắm tay bạn đó phát ra một sức mạnh tương đương với một cơ khí đang nâng một khối nặng 19 cân lên cao 1.000 thước. Trong một giờ, trái tim bạn bơm máu di chuyển trong người bằng một con đường dài 32 cây số với sức mạnh tương đương của một chiếc tàu chở. Mạch máu bạn chịu đựng một sức ép khoảng 8 atmosphere, mà chỉ cần 4 atmosphere là đủ sức di chuyển một con tàu. Trong người bạn có khoảng 5 lít máu, gồm 25 tỷ hồng huyết cầu. Qua buồng phổi, bạn thở 18 lần trong một phút và hít vào 6 lít không khí. Trong 24 tiếng đồng hồ, bạn tiêu hao 500 lít hydro và 400 lít khí được tống khứ ra ngoài. Để tiêu hóa thức ăn, dạ dày bạn tiết ra khoảng 1.000 phân khối mật. Đôi mắt của bạn là cả một kỳ công. Văn hào Diderot nói, chỉ cần xem con mắt là có thể đánh bại lý thuyết vô thần. Thể xác bạn là một kỳ công tuyệt diệu. Có học lắm cũng chỉ hiểu được khái quát. Kỳ diệu vẫn bao trùm từng phần cơ thể. Bạn hãy nhận thức cùng vua David. Tạng phủ tôi chính người gầy tạo, người đã dệt tôi trong dạ mẹ tôi. Tôi xin ca tụng người vì người đã làm những sự lạ lùng kinh ngạc. Công trình của người toàn những kỳ công. Và bạn hãy cùng tiên tri Daniel chúc tụng Chúa đi, nghìn công việc Chúa, Ngài đáng tán dương ca tụng muôn đời. Rồi mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh nhuộm đỏ núi đồi, bạn hãy ca tụng Chúa. Tia nắng hồng kia đã đi qua 150 triệu cây số để đến với bạn. Nó xuyên qua hai lớp khí quyển. Khí quyển mặt trời dày 14.000 cây số và khí quyển trái đất dày 500 cây số để đi vào phòng và mơn trớn bạn. Văn hào Voltaire đứng ngắm cảnh mặt trời mọc. Mặt trời từ từ vươn lên. Cỏ cây rung rung trong sương sớm. Kim chóc bắt đầu ca hát trên cành. Vạn vật như tỉnh giấc. Say mê, ông nói, hỡi đấng hóa công, tôi tin ở Ngài. Chúc tụng Chúa đi, muôn thiên thần Chúa. Chúc tụng Chúa đi, trời thẳm bao la. Khi đi dạo chơi, tiếp xúc với hoa cỏ đồng nội, với muôn chim cầm thú, bạn hãy ca ngợi Chúa. Kìa, đàn bò đang thảnh thơi gặm cỏ. Bạn có hay nó ăn 276 loại cỏ nhưng tránh 218 loại khác? Theo nhà vạn vật học Linné cho biết, cũng như con cừu chỉ ăn 980 loại và chê 141 loại khác. Con dê ăn 449 loại và tránh 126 loại khác theo một bản năng tự nhiên. Con ruồi đậu trên bàn tay bạn kia là cả một sự kỳ diệu. Nó đậu bằng lớp phấn ở đầu chân, thở bằng những vòng ngấn ở đuôi. Nó nhìn không phải bằng đôi mắt, mà bằng 400 con mắt tí ti ống ánh. Nó là một phần tử trong 1 triệu côn trùng khác giống, được các nhà khoa học phân thành 13 loại. Chúc tụng Chúa đi, ngàn công việc Chúa, người đáng tán dương ca tụng muôn đời.